18i.net giới thiệu câu chuyện Vú Em Suốt Đời. Lâm Vọng vào phòng ngủ hỏi vợ, mấy giờ đám cưới thằng cu Mạnh? Ngồi trên bàn trang điểm Hiền Vọng ra, 2 giờ tại Tư Gia, 6 giờ nhà hàng. Độ tuổi 37 đến 38, trong bộ đồ lót hiệu Victoria's Secret kiêu gợi, Hiền khom người gần gương đánh hàng lông mi cong vút, đôi vú to căng phồng lồ lộ một nửa nõn nà. Phía dưới chiếc quần lót nhỏ vừa đủ che ôm sát vùng tam giác, nàng nhón chân dài, đôi mông nhô lên, thân hình Hiền cũng bắt đầu có những triệu chứng da thịt tăng trưởng đậm đà của đàn bà lớn tuổi. Nhưng vẫn đẹp theo nét cổ điển, giống như trái táo chín cây, trông thấy là đã muốn ăn rồi. Hiền ngồi xuống bàn phấn, nàng nghĩ ở Mỹ có câu cách ngôn mới, không ăn đậu, không phải là mễ, không đi trễ, không phải người Việt Nam. Chẳng là ngày xưa nàng là baby sister, vú nuôi thằng cu Mạnh, lúc bố mẹ hắn có chuyện cần đi đâu, nàng khoảng 13-14 tuổi, còn thằng cu Mạnh chừng 3-4 tuổi là cùng. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, thằng nhỏ quậy hết chê. Hiền tuổi dậy thì vú móm bắt đầu nảy nở, thằng nhỏ thì phá như giặc, có lúc hắn trèo lên người nàng làm đô vật, những cái đụng chạm vào chỗ kín làm nàng đỏ mặt, nhưng cảm giác lạ làm nàng lâng lâng thích thú. Còn thằng nhỏ thì vẫn vô tư phá phách. Thời gian trôi đi, Hiền lớn lên lấy chồng qua Mỹ, gặp lại gia đình cu Mạnh. Hắn trở thành cậu thanh niên bảnh trai to lớn, không thích học hành, chỉ thích làm tài xế xe tải lớn. Bố mẹ cu Mạnh coi gia đình nàng như người thân, nên cu Mạnh gọi nàng là chị Hiền. Hồi nhỏ nàng thường tắm rửa cho nó, nhiều khi nhìn thấy thằng nhỏ của Mạnh mắc tiểu phồng to sau cơn ngủ trưa, nàng nhìn thích thú, tự nhủ, thằng này lớn lên cả khối đàn bà mê, xong chưa em? Hiền giật mình khi nghe Lâm gọi, nàng sửa lại mái tóc bước ra trong chiếc áo đầm dạ tiệc. Hiền rực rỡ tươi mắt hấp dẫn, Lâm nhìn vợ hài lòng với sắc đẹp của nàng. Lấy nhau đã lâu Hiền vẫn còn quyến rũ, chàng lại gần vợ nói, nhìn em anh chỉ muốn đè ra mà đụ thôi à. Hiền đập mạnh vai chồng, thôi cha, giờ này mà đã dê. Lâm cười ha hả, hai vợ chồng ra xe, đám cưới thật vui. Vợ chồng Lâm như một người thân trong gia đình nên dự lễ tai Tư Gia rồi mới qua nhà hàng đại tiệc, nhưng cuộc vui lại trở ngại vào lúc cuối. Khi khách ra về hết thì cô dâu lại ngã ra bất tỉnh, vợ chồng Lâm đã đích thân đưa cô dâu vào bệnh viện. Cô dâu là người Việt mới qua Mỹ vài năm đoàn tụ, cỡ bằng tuổi cu Mạnh. Sau những xét nghiệm, bác sĩ thông báo không việc gì, vì bị chứng động kinh vào lúc nhỏ và kèm theo những lo lắng khẩn trương nên dễ bị ngất xỉu, nhưng phải ở lại bệnh viện 2 ngày. Thế là đêm động phòng của cu Mạnh coi như bỏ, hắn đã chuẩn bị chuyến đi hải đảo vào ngày mai. Khi vợ chồng Lâm về nhà thì đã khuya, chàng đi ngủ thì điện thoại của Hiền reo. Nàng đang trong phòng tắm nên vội ra ngoài nghe để chồng ngủ. Bên kia đầu dây tiếng thằng cu Mạnh cảm ơn vợ chồng nàng và nói hắn buồn quá. Hiền hỏi em muốn gì? Hắn nói muốn gặp nàng tại nhà hắn để tâm sự. Hiền suy nghĩ vài giây và nhận lời. Lâm ú ớ hỏi vợ đi đâu. Nàng trả lời qua nhà ba mẹ cu Mạnh có chuyện cần. Chàng bảo nàng qua giúp họ đi, anh mệt quá. Trên đường lái xe qua nhà Mạnh, Hiền mỉm cười mắc cỡ nghĩ lại ngày xưa, lúc cu Mạnh còn bé, có lần vì những trò vật lộn với nhau chơi, không hiểu những cảm xúc quái đản dâm tục từ đâu mà nàng đã cầm tay hắn đút vào trong quần của mình. Thằng bé cười lớn, vô tư mơn trớn làm nàng thích thú. Xe đậu vào nhà của Mạnh, Hiền bấm cửa nhưng không thấy hắn đâu, thấy lâu, nàng khẽ đẩy cửa, cửa không đóng, căn nhà vắng im, không bù lại cảnh ồn ào vui vẻ buổi tiệc cưới hồi chiều. Nàng nhìn thấy dưới đất bộ quần áo chú rể vứt bừa bãi, rồi trên cầu thang nào cà vạt, nào áo, nào rượu Mạnh, rồi cuối cùng nàng nhìn thấy thằng cu Mạnh trong phòng nằm sấp trên giường. Trên người chỉ mỗi cái quần slip thun trắng, hắn say quá rồi. Hiền lật đật lại ngồi xuống bên hắn, sờ tay lên mình hắn như một người chị. Cu mạnh bỗng ú ớ ôm lấy nàng. Hiền yên lặng nhấc ra khi tay hắn sờ soạn người nàng. Cái thân thể cường tráng người con trai làm Hiền choáng váng. Nàng vào phòng tắm tìm khăn thấm nước nóng, tính lau mặt hắn. Nào ngờ nàng khựng lại khi thấy cu mạnh nằm sải tay trên giường. Bộ phận sinh dục hắn lòi ra giữa khe hở nhô cao cương cứng giữa làn vải thun trắng của cái quần xịp, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng cuối cùng Hiền vẫn đến gần hắn. Thằng Mạnh bỗng ôm ghì lấy Hiền. L ẩn này Mạnh bảo Hiền la lớn. Tôi chị Hiền mà Mạnh. Mạnh mở mắt nhìn Hiền thều thào lẩm bẩm, nhưng vẫn ôm cứng lấy nàng. Hắn lật nàng xuống và hôn nàng. Hiền hết cựa trong bàn tay thằng Mạnh. Nàng yếu dần khi môi lưỡi hắn bú lấy miệng nàng. Hiền không ngờ nàng lại có cử chỉ bằng lòng đáp trả, như con hổ đực động tình. Cu mạnh hôn dần xuống áo thun, bộ ngực Hiền phập phồng. Hắn lần xuống chiếc quần jean bó sát, tay hắn chụp vào hạ bộ nàng. Mạnh bảo bao nhiêu sinh lực còn lại của Hiền tiêu tan khi Mạnh tư thoát y, cái quần dịp hắn kéo xuống. Một dương vật to lớn bật ra gân guốc hùng dũng chỉ thiên. Mạnh điên cuồng kéo quần jean nàng ra, hắn vụt mặt vào âm hộ Hiền liếm láp. Cái quần lót đắt tiền của Hiền bây giờ như một nạn nhân trong bàn tay của Mạnh. Hắn bò nát vứt qua một bên. Hiền rên rỉ trước sự tấn công thô bạo của Mạnh. Thân hình đẹp của nàng tan dần nhảy nhụa nước nôi trong cái lưỡi quái ác của Mạnh. Âm hộ căng dần như vỡ ra từng đợt công phá. Khi Hiền dùng mình sung sướng thì bất thần cu Mạnh trườn lên mặt nàng, hôn lên môi Hiền nói: Chi Hiền, em biết chị mà, đêm động phòng của em lồn chị đẹp và đã quá. Chị Hiền ơi, em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Trời, Hiền tưởng hắn không biết nàng, nào ngờ hắn biết tất cả. Thằng danh, hắn đang đưa nàng tới mây xanh. Hai người lại hôn nhau. Mạnh thì thầm: Bú cặc em đi chị Hiền. Lần đầu tiên cầm một dương vật to lớn gấp hai chồng mình, Hiền ngập liếm và mút say sưa. Nàng không còn là chị Hiền giữ trẻ con nữa, mà là một người đàn bà đúng nghĩa. Một người đàn bà đam mê sắc thịt, hưởng những giây phút tuyệt vời bên thằng trẻ con mà nàng thương yêu từ nhỏ. Chưa bao giờ Hiền có cảm giác tuyệt vời như lần này. Dù lấy Lâm đã lâu, đã làm tình bao lần, nhưng lần này là lần đầu tiên Hiền bú cặc một cách điên dại. Từ lúc nhỏ cu Mạnh đã mê chị Hiền, khi lớn dần hắn đã mơ một ngày ân ái với nàng. Ngày hôn lễ hôm nay hắn đã tọa nguyện Chi Hiền trở thành cô dâu và say sưa liếm láp dương vật hắn. Mạnh chân người sướng khoái, tinh khí như muốn chợt bung ra trong miệng Hiền. Hắn vội ngồi dậy ôm lấy nàng, tay hắn bồng khuôn mặt đẹp của Hiền và hôn nàng với lòng hạnh phúc. Hắn đặt nàng nằm xuống, thân hình trần truồng mát rượi của Hiền thật đẹp, thật khiêu gợi. Hắn sung sướng chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên, từ đôi vú tròn cao cho đến cuối đôi chân dài. Hắn cúi xuống liếm láp và mút hai đầu vú của nàng. Hiền dùng mình, lưỡi hắn già xuống rốn và lần tới âm hộ, những sợi lông cắt tỉa gọn gàng. Âm hộ Hiền nhô cao, hai mép lồn đầy ướt át mời mọc. Lưỡi hắn lướt nhẹ vào cái khe lồn ướt sũng. Hắn đã liếm bú lồn vợ mới cưới của hắn, nhưng nàng khô khan, không như lồn của Hiền, ướt đẫm. Mạnh run lên sung sướng, ôi, một ngày tân hôn tuyệt diệu. Hiền quẫn mình theo từng đợt tấn công vào mỏng dọc của chiếc lưỡi, hột le nàng sưng mọng, cương cứng đỏ au. Nàng rên nhỏ, chịu hết nổi rồi đó, đụ chị đi Mạnh ơi. Hiền thoát người lên khi dương vật Mạnh đi sâu vào người nàng. Âm hộ nở nang mở to đón nhận. Lồn nàng rất vừa vặn với cái dương vật đồ sộ, chất nhờn ứa ra giúp mọi thứ trơn tru hơn. Đôi mông Mạnh nhấp thật sát, lưỡi hắn gắn chặt vào miệng nàng. Hiền la ú ớ theo từng động tác vào ra, càng lúc càng nhanh. Không đầy 10 phút sau, Mạnh dùng mình ướn người xuất tinh ảo ạt. Hiền Quýnh người ôm chặt lấy hắn, cơn sướng làm nàng rên theo từng cái nắc mạnh nhưng chậm dần cho đến khi hắn thả lỏng người nằm im trên thân thể Hiền. Chị Hiền ơi, đã quá. Hiền ôm, cứng mạnh, cơn sướng vẫn âm ỉ trong âm hộ nàng. Tôi đâu phải cô dâu của em, còn hơn cô dâu nữa tôi là chị đấy nhé. Chị hả, ok, tối nay cho chị tét lồn luôn. Chưa đầy 10 phút là hắn hứng trở lại, sự hành hạ của hắn làm Hiền lên đỉnh nhiều lần, cơ thể nàng như tan ra từng mảnh theo những cái dập của Mạnh, hắn quần nàng cho đến gần sáng. Hiền ra về, Mạnh lấy cái quần slip của nàng, coi đó là món quà cưới của bà chị vú em. Hiền ra xe nói, coi chừng vợ em thấy đó nha, có sao, hắn đưa cái quần lên mũi ngửi. Hiền phóng xe đi nhanh trở về, nàng về đến nhà, Lâm mới thức hỏi, bộ em đi cả đêm à, vâng, em ở nhà thương với Nga. Nói xong nàng cảm thấy ít nhiều tội lỗi với chồng, sau ngày đám cưới, Hiền và Mạnh không gặp nhau cả tháng, Lâm về Việt Nam thăm gia đình, đúng ra chàng cũng có bồ nhí ở Việt Nam, hai người có một đứa con, mặc dù có vợ đẹp nhưng đàn ông nào cũng ham của lạ. Nhưng thật sự Lâm là người yếu ớt trên giường tình và là người hờ hững với đàn bà, chàng chỉ biết sướng một mình, ít nghĩ đến ai. Hiền bật người vui sướng khi Mạnh gọi phone cho nàng. Chị Hiền em đây, bộ quên tôi rồi hả? Quên gì được, nhớ thí mồ, đang ở đâu vậy? Đang lái xe tải chờ đồ cho khách thứ 6 chị qua nhà em, vợ em đâu mà dám kêu tôi qua? Ở nhà, chứ ở đâu? Trời, vợ em ở nhà, sao dám gọi tôi? Cha nội, hắn reo lên, vậy mới vui. Thôi, tôi không tới đâu, đừng lo. Vợ em thích đàn bà hơn đàn ông, vợ em đồng tình luyến ái mà. Cô ta có bạn gái rồi, yên tâm. Hắn cười khà khà trong phone, nhớ cái lồn chị thí mồ, đồ con nít danh, nhớ qua nha, qua, nhưng phải đứng đắn nhé. Ok, sẽ đứng đắn, chỉ xin bú lồn thôi. Hiền nghe hồn phơi phới, phía dưới thì lồn của nàng cũng đã đẫm nước dâm rồi. Tới nhà Mạnh, vợ chàng ngồi nói chuyện với Hiền. Chị Hiền biết không, bên Việt Nam, nếu ai có trở ngại trong cơ thể về sinh lý thì không dám nói ra với ai. Nhưng qua Mỹ em thấy xứ này dễ bày tỏ những vấn đề của mình. Em lấy chồng là muốn cha mẹ em vui. Chứ thật ra em thích đàn bà hơn. Em không biết tại sao. Tuy em làm tình với đàn ông cũng được nhưng không mấy thích. Thôi em đi chơi đây. Chị cứ tự nhiên những ngày cuối tuần. Đừng lo. Anh Mạnh nói với em hết rồi, trong ngày cưới tụi em, chị đã, em cảm ơn chị. Hiền trố mắt nhìn theo Nga bu ớt ra đường trong chiếc váy ngắn cuốn cởn trên chiếc xe tải hàng. Mạnh chở Hiền ra biển, trưa nắng gắt mùa hè, biển đầy người, hắn tìm một nơi xa phố, sát biển, nơi dành cho những loại xe lớn cắm trại. Hiền xuống xe với một bộ bikini nhỏ xíu khiêu gợi, Mạnh nhìn nàng nói, trông chị là muốn đủ ngay, ông đủ rồi mà còn hỏi trăng mật mà còn khuya. Mạnh kéo Hiền lại gần, nói nhiều làm gì, hôn đi. Không, hắn tìm môi nàng trong một góc vắng, hai cái lưỡi cuống nhau say đắm. Hiền lần bàn tay xuống quần tắm của Mạnh, dương vật hắn cương cứng trong tay nàng. Chà, chưa gì mà nó đã biểu tình đòi đủ rồi nè. Người bắt đầu qua lại, không thể làm gì hơn. Mạnh và Hiền xuống tắm biển, hai người ôm và mò mẫn nhau dưới nước, hắn ôm nàng nhảy theo sóng. Mạnh có thích chị bú không? Em rất nghiền bú lồn chị. Hai người hụp lặn theo chiều sóng, hắn móc và xoa lồn Hiền, khi tay Hiền cũng sục cặc Mạnh cho đến lúc hắn sướng ngất phóng tinh ra biển. Đêm xuống, Hiền vịn vào thành cửa xe tải, giang chân, chổng đôi mông tròn trịa hấp dẫn ra sau. Mạnh đang hì hục bú lồn nàng, trời ơi, nàng la lên sung sướng, xuất dâm thủy rầm rề. Từ đằng sau hắn đứng lên thò tay xoa vú và cầm dương vật cấm sâu vào hạ bộ của Hiền nắc Mạnh, trò chơi hai người dưới ánh trăng hoang dã. Tiếng rên dâm dục của Hiền hòa lẫn vào tiếng sóng xô ấp vào bờ, nhưng cú nắc chan chát mạnh bạo từ phía sau, hắn gập vào người nàng, đủ đã quá chị Hiền ơi, chị sướng không, nói đi, nữa đi mạnh, đủ sướng lắm, mạnh đi, nữa, trời ơi, làm tình sao sướng quá, Hiền cong người hất mông hưởng thụ từng cái dập từ phía sau, như tuần trăng mật, Hiền nghĩ như vậy. Mạnh lúc nào cũng đắm đuối thèm muốn nàng, thật tuyệt vời, nàng cảm tưởng hắn là người đáp đúng những đòi hỏi của thân xác nàng, bên ngoài sắc đẹp của Hiền nhu mì dịu dàng hiền hậu bao nhiêu, thì bên trong cái lồn của nàng lại dâm bấy nhiêu, ngoài những trận làm tình trời long đất lỡ, đêm họ đốt lửa ngồi sưởi ấm cho nhau, hình như tình yêu đến không ai thể ngăn được. Người chị vú em ngày xưa bây giờ là người tình và đứa con trai phá phách trở thành chàng trai lý tưởng cả tinh thần và thể xác và nhất là con cặc của hắn mới đụng là đã cương cứng to lớn gần quốc sẵn sàng giao chiến. Một thời gian sau Hiền và Lâm ly dị, Lâm về Việt Nam lấy cô bồ nhí, vợ chồng Mạnh vẫn ở hờ cho có lệ với nhau. Hiền là bóng mát của hai người, là người đàn bà không thể thiếu trong đời cu Mạnh, nàng sẽ là vú em của hắn suốt đời. Trong những lần chở hàng xuyên bang, phía sau chỗ người lái xe tải có giường ngủ đủ hai người, Hiền lúc nào cũng là người theo Mạnh trên những bước đường dài thăm thẳm xa lộ. Cuộc đời có gì sung sướng hơn là một người đàn bà biết chia sẻ cùng mình. Mạnh rất hạnh phúc và hắn rất yêu Hiền, dù rằng vẫn gọi nàng là chị. Cuộc đời giang hồ Hiền và Mạnh như bóng với hình, trong bóng dâm mát trên một xa lô vắng buổi chiều gần tối, Mạnh nằm sấp xoa xoa cái lồn của Hiền, hắn đưa tay vuốt từng sợi lông lồn 2 mét mu căng phồng trong bàn tay của hắn, ngón tay hắn sờ vào trong cái khe lồn, nước nhờn bắt đầu dịn ra, hắn sắp sửa bú vào giữa cái khe ấy. Hắn với tay lấy một cái lông chim lượm được ngoài sân, hắn quét nhẹ từ trên xuống dưới, từ tốn, trên tấm thân trần truồng của Hiền, nàng hết chịu đựng nỗi rên lên, quẩy theo bàn tay của hắn. Hắn thấy nàng nứng quá, tuyệt chị nứng lồn lắm rồi, Mạnh bú nhe, trời ơi, Mạnh mê cái lồn này trọn đời, Hiền bật người cười nói. Thật không đó ông, đến lúc tôi già ông đừng có mà chê, trời ơi, bú lồn đi Mạnh, thật mà, mê thì nói mê, từ lúc đụ nó rồi tôi có đục ai nữa đâu, đủ không chán mà, nói cho mà biết, em quần nó liên tục, hết bú đến đụ, sướng ơi là sướng, nhưng thông báo cho em biết tôi mất kinh rồi nha, thật hả, thiệt mà, tháng này đâu có thấy gì, mắt Mạnh sáng lên mừng rỡ. Có con là ước mơ của nó, hắn ngưng bú lồn Hiền, trườn lên hỏi, thiệt hả Hiền, trời ơi, mừng quá, hắn bỗng để Hiền nằm tênh hênh, ra phòng lái bóp kèn inh ỏi. Nhiều người Mỹ tài xế xe vận tải tưởng có chuyện gì chạy lại xe hắn hỏi, vợ tao có bầu rồi, mừng quá, mấy thằng tài xế lúc đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì bỏ đi, miệng lẩm bẩm, thằng điên. Tưởng có chuyện gì, trong phòng xe, Hiền sung sướng, hai hàng nước mắt chảy xuống.